Đức Phật đã từng dạy rằng là cái người mà nghe lời Phật á, nghe lời theo lời dạy của Phật về giới, về định, về tuệ đó, thì dầu cách xa Phật trăm ngàn muôn lịch dặm, nhưng mà coi như là ở bên Phật, người đó ở bên Phật. Còn cái người mà dầu là ôm chân của Đức Phật mà không sống theo cái lời dạy của Ngài về giới, về định, về tuệ, thì dầu ôm chân của Ngài đi nữa mà coi như là cách xa ngàn muôn dặm. Điều đó mà có dạy rõ như thế. Thành ra nếu chúng ta vì Phật thì chúng ta đừng cho là cái mục tiêu là Bồ Đề, tức là trí tuệ, Niết Bàn là giải thoát. Làm hai mục tiêu đó, chúng ta không làm cách nào có Phật, không cúng dường cách nào mà Phật chứng. Bởi vì Phật là phải là có trí tuệ, Phật thì phải là có giải thoát. Mà Phật đó chính là Phật tâm của ta đấy. Phật Thích Ca là Phật ứng thân ở bên ngoài dạy những điều đó. Còn chính Phật tâm của chúng ta là trí tuệ, và Niết Bàn là tự tánh của chúng ta là giải thoát. Nếu lập hai mục tiêu đó, chúng ta tu Phật không có lẽ. Bây giờ bắt đầu tôi muốn nói lại cái đoạn mà vấn đề giữa hai, dựa trên hai cái thứ thiếu mà ước định cái chủng tánh của năm hạng người. Thật tại đấy tuần rồi tôi có nói đó, nhưng mà cái điều này tôi cho là rất là quan trọng, cho nên là tôi nhắc lại cái điều này. Phật dạy này như là tất cả chúng sanh do gốc tham dục mà phát huy ra vô minh, do tham dục mà nó phát huy nó sanh ra nhiều thứ vô minh, nó biến dạng nhiều hình thức rồi. Từ đó mà nó sanh ra năm cái hạng chủng tánh khác nhau, căn cứ trên hai thứ trước mà phước báo và tội báo khác nhau. Dựa trên tham dục mà nó sanh ra vô minh, rồi dựa trên cái vô minh và tham dục đó mà ta phân ra gọi là năm chủng tánh. Chủng tức là chủng tử, tánh tức là căn tánh. Cái chủng tử ở trong con người đó và căn tánh của người đó gọi là chủng tánh. Thành ra trong đạo Phật là kinh này là chia ra có năm chủng tử khác nhau, năm căn tánh khác nhau, gộp lại gọi là năm chủng tánh. Cái danh từ chuyên môn gọi là ngũ chủng tánh. Dựa trên lý chướng và sự chướng mà phước báo và tội báo khác nhau. Hai chướng đó là lý chướng và sự chướng. Lý chướng là chướng ngại hiểu biết, nhận thức đúng đắn chân lý. Sự chướng do những hành vi bất thiện, cho nên nó dài đường sanh tử thêm ra. Nhớ rằng là lý chướng cũng gọi là sở tri chướng, sự chướng cũng gọi là phiền não chướng. Sở tri chướng là nhiều khi mình có cái hiểu biết, cái hiểu biết khá bao quát, khá rộng rãi, khá thâm sâu đấy, nhưng mà nếu mà mình còn chấp mắt thì chính cái hiểu biết đó nó thành ra gọi là sở tri chướng. Tôi nói ví dụ như bây giờ các Phật tử học kinh ha, nó bồi dưỡng cho các vị một cái đức tin về đạo Phật, về cái đức tin về đạo Phật tinh sâu rồi, kiên cố rồi đó. Nhưng mà nếu mà các vị mà còn khởi một cái tâm mà mong cầu chứng đắc được quả Phật, hoặc là mong cầu chứng đắc được Niết Bàn, quyết chí đi trên con đường Bồ Đề Niết Bàn, tâm mong cầu chứng đắc, hàng ngày tinh tấn tu tập vững mạnh, giả sử như vậy đó, các Phật tử coi chừng đấy, các vị bị lý chướng đó. Các vị là đã quá giải được những cái tham sân si mạn nghi phẫn hận thú não tật sang bình thường ở trên cuộc đời rồi. Các vị đã quá giải được là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn hàng ngày rồi, nói thí dụ vậy, thì cái đó gọi là các vị đã trừ được sự chướng đấy. Nếu mà tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến bà kiến kiến thủ giới cấm thủ phẫn hận thú não tật sang muốn xỉm hại kêu vân vân, mà giả sử như các vị diệt trừ được cái đó rồi thì được gọi là diệt trừ được sự chướng. Còn nếu như chúng ta mà còn nguyên cái đó ra thì là coi như là về phần sự chướng mà ta chưa có trừ đó ra, hoặc là ta trừ được là 1%, mà 10%, 50%, 30% gì đó là tùy người đó, thì đó là mình dựa trên sự chướng thôi. Mà sự chướng là cái mà ai đều hàng ngày nếu mà không biết tu tập. Người bình thường là đều bị sự chướng nó chướng hết, chướng không còn trong cái niết bàn nào, cái chỗ đất niết bàn nào để chúng cho chúng ta an tâm được. Cứ mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phải quay tốt xấu hờn thua lấy bỏ thương ghét vui mừng tham sân si mạng nghi phẩm hận phú não tật sang nó chán đầy ấp trong tâm hồn ta. Thế là ta bị sự chướng đó, mà sự chướng là nó chướng ra mà ngại hoàn toàn nó làm mất hết niết bàn. Đây, nếu mà các vị diệt được từng phần nào thì gọi là các vị đã diệt trừ được sự chướng. Diệt trừ được phần nào mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phải quay hờn thua tốt xấu lấy bỏ, diệt trừ được từng phần nào thì gọi là các vị diệt trừ sự chướng. Để ý chỗ này mà tu đây nè, chứ không có tu cái gì vậy, không có tu cái gì khó khăn hết. Mình có nói tu kiểu này kiểu nọ vậy đó, dựa trên lý và sự. Như từ đâu phần nào sự trước là nó có được phần nào nước bạn. Nó giống như cái cân hai cái dĩa vậy đó, hai cái dĩa cân vậy đó. À, một bên là vàng, một bên là đá. À, mà đá mà bỏ nhiều thì là đá nó nặng, à, cái vàng nó phần nhẹ là. Mà nếu mà bỏ vàng nhiều quá thì là cái vàng nó bên cái đội cân bên vàng nó nặng xuống mà cái đá nó nhẹ lên. Thì cái đá này là mình dụ cho việc não vô minh, mà cái vàng này mình dụ cho cái trí tuệ thanh tịnh giải thoát đấy. À, cho nên là hãy mình bỏ cái việc não vô minh mà hàng ngàn sống trong việc não vô minh nhiều quá thì là nó làm cho cái giải thoát của mình đó. Cái giải thoát giác ngộ của mình nó nhẹ lần lên lần lần, nó may mắn thậm chí là nó đổ hết trơn mà nó chỉ còn có cái bình cái dĩa cần đá mà y như hai cái dĩa cần vậy. Họ bỏ đá đi lấp nhiều thì cái dĩa vàng nó nhẹ nó chổng lên, mà bỏ vàng nhiều thì là cái đất đá nó chổng lên lần lần nó đổ hết rồi mà nó còn vàng không. Thành ra là sự trước là nó như thế này. Chúng ta hàng ngày mà mới cố gắng mà chinh phục được cái sự trước thì ta có niết bàn. Còn lý trước là nó chướng cái sở tiền. Cái chỗ này là cái chỗ sâu sắc đó. Tu hành đừng có mong cái gì hết rồi. Nếu mà các vị mong cầu chứng quả vị này, đắc quả vị kia, thành Bồ Tát nọ, thậm chí đòi vô thượng Bồ Đề này kia đó ha, đó là các vị tu sai rồi đó. Tại sao mà sai? Tại vì là theo lời Phật dạy nè, Như Lai Tiên Giác Dự Tâm là ở trong, là cái tâm thanh tịnh của các vị rồi. Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của các vị nó đã có rồi. Tri kiến Phật là cái thấy nghe ngửi tiếp xúc biết thanh tịnh của các vị là các vị đã có rồi. Thế thì là tri kiến Phật các vị có sẵn rồi, Phật tánh các vị sẵn có rồi, Như Lai Viên Giác Diệu Tâm các vị có sẵn rồi. Thế thì là mình chỉ cần mình hóa giải diệt trừ cái sự trước rồi thì đã hết đi cái việc đạo của mình bao bọc. Có thể là cái Bồ Đề tự tánh của những bạn tự tánh của mình nó hiện ra. Cái này tôi nói biết bao nhiêu lần rồi. Vì vậy cho nên là đừng có cầu mong cái gì hết, mà nếu mà cầu mong chính đắc qua vị này qua vị nọ, thậm chí cầu mong thần Phật hay là cũng như là bữa hổm có con nào để nói chuyện với tôi, nói chuyện ham tu mà nghe nói là tôi mới thỉnh được mẹ Quan Âm về thờ đó. Tôi nghe nó từ mẹ Quan Âm tôi hết hồn, tôi nói rồi làm ông còn phải học nữa đừng có cho còn nói Quan Âm mà mẹ giống như thỉnh má về nó rồi má thương đó. Rồi muốn gì lại nói với má, rồi má mất tiền má cho nó chơi nó trọi đó. Lúc nào má cũng chiều con cũng thương con cái kiểu đó là con đi học lại dùm tôi chứ nói tôi đó tôi nghe tôi mệt quá. Cho nên tôi rất sợ mấy bà mà nói rằng mẹ Quan Âm đó, Quan Âm Bồ Tát là Quán Thế Âm Bồ Tát là không có mẹ mà cũng cha, tin Quan Âm là như mẹ là chết rồi, làm cái gì thất bại làm ăn cũng lợi lại mẹ Quan Âm cứu con. Phiền não vô minh tràn ngập mà không tự hóa giải, không tri ra nguyên nhân để mà tỉnh đứng, rồi cứ lợi mà năn nỉ mẹ Quan Âm cứu con, làm sao mà Quan Âm nào mà làm. Cho nên là để cái sở đi trước đừng mong cầu. Tôi nói như vậy ha, mà nếu mà những gì mà học kinh sâu là nhớ rồi, tôi nói là do sao tôi nói rồi đó. Nếu mà học kinh Bát Nhã các vị nhớ rằng là do khổ tập diệt đạo vô trí diệt vô đắc. À, không có, đừng lấy mình là những người tu, thật sự mình có tu cái gì. Gọi là tu là chẳng qua là mình cố gắng mình bỏ, giống như là cái người mà nghiện thuốc lá là cố gắng bỏ thuốc lá, nghiện cà phê thì cố gắng bỏ cà phê, rồi người nghiện ma túy thì cố gắng bỏ ma túy. Là tại vì mình tạo ra những cái tật xấu tới hư, bây giờ mình cố gắng mình bỏ cái tật xấu tới hư, mà bỏ hết cái tật đó, thứ đó là mình trở về con người của mình, tự nó hòa đàng hoàng, nó mạnh khỏe, nó tươi tắn vậy thôi, chứ không có cái gì mà gọi là tu với hành hết. Hồi đó mình tập những cái sai lầm để cho nó gây khổ sở mình, rồi bây giờ mình cố gắng mình bỏ đi những cái mà mình đã lỡ tập sai lầm đó, vậy thôi. Cho nên cái việc tu hành cũng vậy, cái vô minh phiền não là những cái mà mình lỡ đi theo cái sai lầm của thế tục, của thường tình. Bây giờ mình cố gắng mình bỏ đi những cái sai lầm của mộng, của tưởng đó mà. Cuộc đời như giấc mộng, mà dạng vật như là ảo tưởng mà. Nhưng mà mình không hiểu hết. Bây giờ nếu mà mình hiểu rồi, mình hiểu được như cuộc đời như mộng tưởng rồi đó, thì mình trở về với cái tự tánh thanh tịnh của mình. Vì vậy mà không có thấy mình tu, gọi là vô trí. Mà cái ngày mà trở về thành Phật cũng không phải là cái quả vị đó ở đâu tới hay là ai cho mà chính mình trở về cái nguyên thủy của mình, cái tự tính thanh tịnh bản nhiên của mình, cho nên gọi là vô đắc. Cái gì Bát Nhã được gọi là vô trí, việc vô đắc, không có thấy mình là, không đang thấy mình là người đang tu, không thấy có cái quả vị niết bàn sở đắc. Vì cái niết bàn là niết bàn tự tính của mọi người sẵn có rồi, bồ đề tự tính của mọi người sẵn có rồi. Đây, cho nên nếu mà còn thấy có cái quả vị mà cầu mong đó, thì cái người đó ta gọi là còn trí trước, cũng gọi là sở trí trước, do một cái hiểu biết mà nó còn bị ngăn cản, chưa nhận thức đúng cái lý trọn vẹn. Chỗ này là cái chỗ vô cùng sâu sắc, mà người tu mà không học tới chỗ này là tu mất sắc mà vẫn hy vọng, mà hy vọng mãi thì là cuối cùng là thất vọng thôi. Còn cái người tu không có hy vọng, chỉ lo việc trừ phiền não vô minh mà không có hy vọng, mà việc hết phiền não vô minh rồi thì tự nhiên là Phật tánh của mình, như là viên giác của tâm của mình nó hiển lộ ra thôi. Chỗ này là cái chỗ sâu lắm, cho nên tôi nhắc tới nhắc lui mà tự chỗ đó. Hai tướng chưa đoạn từ thì gọi đó là chủng tánh phàm phu. Đấy, sở dĩ gọi mọi người phàm phu là sao? Là vì sự chướng chưa từ được, tức là phiền não vô minh tham sân si mạng phẩm hạnh phú não tật sang còn nguyên chưa trừ được. Còn chân lý thì không có cái khả năng hiểu biết gì hết, thế thì là gọi đó là phàm phu, vì dựa trên hai chướng còn nguyên mà gọi đó là phàm phu, chứ chẳng phải là ai ở đâu khác. Chẳng phải phàm phu là cái gì quá tệ đâu, không phải. Rồi đây này là người ta có đang rồi tới a la hán, rồi tới Tất Chi Phật, tới là bồ tát, cũng không phải ai đâu khác, cũng dựa trên hai chướng đó mà thôi. Đây, người ta đi tiếp bên này. Nếu đoạn hết tham dục dứt từ sự trước, đây dứt từ sự trước mà lý trước chưa đoạn, thì ngộ nhập cảnh giới cho mình thanh văn viên giác, gọi đó là chúng chủng tánh nhị thừa. Thế thì là cái người nào mà đoạn từ sự trước, nhớ nha, hàng thanh văn tức là a la hán quả đấy, và viên giác tức chi phật đấy, từ được sự trước, tức là từ được tham sân si mạng phẫn hận phu não tật sanh, những cái đó từ hết rồi. Nhưng mà họ còn thấy họ có niết bàn, họ còn thấy họ là cái người được niết bàn, cho nên ta gọi là lý chướng chưa từ là vậy đó. Họ cầu mong niết bàn, họ còn thấy có quả vị niết bàn, vậy họ chấp thủ niết bàn, gọi là lý chướng chưa từ. Đó là người nhị thừa, gọi là chúng tánh nhị thừa. Kinh này không là cái liễu nghĩa là ở chỗ nào. Thế là người nhị thừa là ai? Là cái người diệt trừ được sự trước. Còn những người có chí lớn muốn dạo chơi trong cái biển đại tịch diệt nguyên giác của Như Lai, phát nguyện dũng mãnh đoạn từ hai trước. Này, những người nào phát nguyện dũng mãnh đoạn từ hai trước, hai trước tiềm phục thì sự nhận thức chân lý rộng sâu, chứng nhập Bồ Tát cảnh giới, gọi đó là người chủng tánh đại thừa. Đấy, thế thì là sự chướng và lý chướng mà đoạn đi sâu vào con đường đó là lý trí, thì gọi là chủng tánh đại thừa, dựa trên sự chướng và lý chướng mà đặt ra cái công dụng, cái địa vị đó, chứ cũng không phải ai đâu lạ hết trơn. Cho nên là các Phật tử về đây nè, mà đoạn từ sự chướng và lý chướng rồi là các vị thành là chủng tánh đại thừa, các vị là Bồ Tát, chứ không còn ai nữa hết rồi. Chứ không phải đợi ông Bồ Tát là chừng nào mới có, không phải hồi Phật Thích Ca mới có, cũng phải là đời sau này mới có, cũng phải là qua cảnh giới khác mới có, không phải. Mà bây giờ nên là nói đây nè, ai có khả năng đoạn trừ sự trước và lý trước là người đó gọi là chúng tánh đại thừa, là người Bồ Tát đấy. Sự trước và lý trước đã đoạn trừ trọn vẹn, thể nhập Như Lai viên giác cảnh giới vi diệu, tròn đủ bồ đề và đại niết bàn. Đại đó thì là đọa sự trước và lý trước mà đoạn từ hoàn toàn rồi á thì là gọi là quả vị Như Lai thôi, chẳng có ai vào đó hết. Cho nên thành Phật cũng chính con người này bằng xương bằng thịt này, cũng như Đức Phật Thích Ca thành Phật cũng chính từ con người bằng xương bằng thịt. Cho nên cái bài thơ mà tôi nói hôm nọ là các Phật tử để ý đó, để ý về cái quá trình thành Phật đó. Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi, hưởng âm vô vị mất mau thôi, như đồng phương kiến bất tương thức, mà tiêu dấn khắp tùng hà xứ lôi. Hồi nhỏ mình bỏ nhà mình đi, bỏ xứ mình đi, rồi trở lớn lên người ta già về, mà hồi nhỏ mình đi là mình là thằng mà A, B, C, dấp, ấp, tèo, tí gì đó, nghe không có giá trị gì đó, là thằng con nít mà. Nhưng mà tới cái ngày mà trở về đó thì là giọng nói thì cũng chẳng phải là cũng không có khác, chỉ có nhìn thấy tóc bạc, trên mày bạc. Thì những cái đứa trẻ con ở cái xóm đó nó nhìn thấy nó cái ông già nào nó từ đâu mà tới. Cái kỳ thật không phải là ông già từ đâu tới, mà chính cái ông già này là thằng nhỏ hồi đó bây giờ trở lại về cái nhà của ổng thôi. Hồi xưa thì thằng nhỏ mà bây giờ thì gọi là ông già. Hồi xưa là cái bằng thằng, bây giờ có người kêu bằng bác, có người kêu bằng chú, có người kêu bằng anh, có người kêu bằng ông, chứ cũng người đó thôi. Nếu mà lý trướng, sự trướng còn nguyên thì gọi là phàm phu. Vì trừ được sự trướng, chưa đoạn lý trướng thì gọi là thanh tâm viên giác, chúng thánh nhị thường. Còn lý trướng, sự trướng là tiềm thục sâu thẳm thì gọi là chúng thánh Bồ Tát. Còn lý sự hoàn toàn diệt trừ, thanh tịnh, trong sát, không còn những cái vi tế gì vô minh nào thì gọi đó là Như Lai cảnh giới, gọi là Phật. Không có ai đâu hả? Này Như Lạc, tất cả chúng sanh ai cũng có khả năng chứng nhập Như Lai viên giác vi diệu. Tuy nhiên trên đường tu hành, người thượng tri thức cũng là một trợ duyên có cái tánh quyết định. À, người thượng tri thức là trợ duyên quyết định lắm đó. Nếu mà mình mà gặp thiện tri thức mà ngoại đạo là nó biết rằng mình ngoại đạo đó nha. Mình gặp thiện tri thức tiểu thừa thì nó biết rằng mình là người tiểu thừa. Mình gặp thiện tri thức đại thừa thì là nó hướng dẫn, nó biết mình là người chúng tánh đại thừa. Cho nên thiện tri thức nó quan trọng lắm. Cũng như trong sách Nho ta gọi là cận châu thì giả xích, mà cận mặt thì giả hắc. À, gần son thì đỏ và gần mực thì đen. Cận hiền giả minh, cận tài giả trí, gần cái người hiền thì lần lần ngày mình nó sáng ra. Người gần cái người gần gũi với người có tài thì lần lần cái trí mình nó mở mang ra. Cho nên là trên cái việc tu hành là cái người thiện tri thức là cần lắm đó, nó có tính cách quyết định lắm đó. Người thiện tri thức nó là một cái trợ duyên, có cái tính quyết định, nó trở thành ngoại đạo, nhị thừa hay là đại thừa đều là ảnh hưởng và tùy thuộc cái đạo lý mà và cái pháp tu hành của cái người thiện tri thức hướng dẫn giáo hóa lúc mới phát tâm. Đây, cái lúc mình mới phát tâm đó mà lỡ mà gặp bạn không lành, thầy không tốt đó ha, là nó dẫn mình đi vào con đường đó là khó lắm đó. Giống như cái áo trắng mà đã nhuộm cái màu chàm rồi đó thì sau này nhuộm cái màu khác không tốt được à. Cho nên nếu mà lúc đầu mà mình gặp thiện tri thức mà không phải là chúng tánh đại thừa đó, nhuộm vào chúng tánh của ngoại đạo á, thì giống như cái áo mình bị nhuộm rồi, nhuộm chàm rồi. Do vậy cho nên pháp tu hành chia ra nó có đốt và có tiện. Nếu đủ duyên lành gặp được cái giáo lý Như Lai vô thượng, đến về vô thượng dẫn dắt đi con đường chánh, thì không luận căn cơ đều có thể thành tựu Phật quả. À, đây ông Mai thì là gặp thiện tri thức mà tà sư ngoại đạo dẫn mình đi sai đó, nhưng mà thật sự thì người nào mà có cái duyên mà gặp được cái giáo lý vô thượng của Phật đó mà đi con đường chánh thì là không luận căn cơ nào đều có thể thành tựu được Phật quả. Bởi vì á, cái căn cơ là chẳng qua là giống như cái trình độ cái trí tuệ của con người đó mà, ai cũng có khả năng làm thầy giáo cô giáo được hết. Nhưng mà cái căn cơ mà cái người mà cái trình độ mà là cái bằng kém thông minh á thì học mà làm được thầy giáo là được một vị giáo sư thì nó cực hơn nhiều. Còn cái người mà thông minh á thì học mà làm thầy giáo, làm được cô giáo, làm giáo sư á thì nó dễ hơn vậy thôi, chứ người nào cũng có khả năng làm được. Nhưng mà một người mà kém thông minh thì là phải học hết sức là cần cù, học ngày học đêm thì mình với người nào cũng có khả năng làm được. Ở đây nó cũng vậy, trong cái đạo Phật này ai cũng có khả năng thành Phật. Tuy nhiên là dựa trên cái chủng tánh, người có thể dễ thành Phật hơn, ma hơn. Còn người thì là phải chịu cực khó, cần cù, tinh tấn, nỗ lực hơn. Tôi nói ví dụ như là cái người mà không có cái tâm tham sẵn rồi, cái người chủng tánh mà nói ra là nho, tôi gọi là phú quý bất năng dâm, bằng tiện bất năng di, nguy dũng bất năng quốc, thử chi như trưởng phu. Vào sang không hề bị lôi cuốn, không để cho là vào sang lôi cuốn mê hoặc, nghèo hèn không bao giờ thay đổi ý chí tính tình để thuận nội hạ đạp cho ai. Trước quy dũng thà là chết chứ không bao giờ sợ chết những cái quy dũng mà nó hiếp đáp, nó sai lầm. Thế thì đó là cái chất của người trưởng phu như vậy. Thế là những người như vậy là làm người trưởng phu để đi tới thánh nhân là dễ dàng hơn. Nhưng mà nếu như cái người nào đó cái tính tình nó khác hơn, giàu sang lôi cuốn dễ dàng, nghèo hèn thay đổi ý chí dễ dàng, trước quy dũng thì thừa dễ dàng thuận nội hạ đạp, thế thì là cái người này mà muốn cải tạo lại người tốt cũng được thôi. Nhưng mà rất là gian nan, rất là khó khăn mới sửa được cái tánh của mình. Phải nhờ kèm một bên thầy lành bạn tốt, hết sức là phấn đấu, hết sức là uống nắng thì họ mới sửa được. Đây chắc cũng sửa được chứ mà làm sửa được. Cho nên là cái cách nó vậy, cái chủng tánh bên nhà Nho nó gọi là quân tử, nó gọi là tiểu nhân. Tiểu nhân là tiểu nhân, nhưng mà tiểu nhân vẫn có khả năng là quân tử. Tuy nhiên là tiểu nhân mà làm ra được cái ngang cái cỡ người quân tử là rất khó, chứ không phải làm được. Còn người quân tử mà đi lên cái địa vị thánh nhân á, cũng phải trải qua một cái giai đoạn tôi luyện uống nắng, bồi dưỡng tự tâm mình. Nhưng mà cái người mà có cái chất quân tử mà đi lên thánh nhân thì nó dễ hơn là cái người mà tâm hồn của tiểu nhân mà đi lên tới cái thánh nhân. Thì là chuyện đời cũng vậy, chuyện đạo cũng vậy thôi, chứ không ai đâu khác hết á. Thành Phật cũng ai đâu khác. Nếu như chẳng may mà trong cái lúc mới phát tâm tu hành mà gặp nhầm cái người mà tà kiến hướng dẫn vào đạo, bày vẽ cái pháp tu sai lạc chánh nhân, mà mịt chân lý, hạng người như thế gọi đó là chủng tánh của ngoại đạo. Này rất là sợ. Mà thầm thật mà nói, không biết bao nhiêu người đi vào một cái con đường tu tập mà thầy thì tà bạn chánh hướng ngoại đạo hướng dẫn không có chân lý gì hết. Nhưng mà khi mà vào trong đó rồi, nhiều khi mình không hay mình không biết cái đó là trái chân lý đâu. Nếu mà ta biết trái chân lý thì là không có chân lý thì ai đi vào đó. Nhưng mà khi vô đó rồi thì bị huấn luyện rồi bị nhồi sọ rồi bị đầu độc rồi là không hề biết cái nào là chánh cái nào là sai. Cho nên cái này là cái mà rất là đáng thương xót, đáng tội nghiệp. Mà việc này Đức Phật là nói trong kinh vậy, Đức Phật cũng chẳng biết là cái này là vô thủy vô chung. Có những tánh nó chủng tánh không bao giờ nó xa vào ngoại đạo được, nhưng mà có những chủng tánh là ngoại đạo mà kéo họ lại dễ hơn là kéo vào con đường chánh đạo nữa chứ. Cho nên cái chuyện này là cái chuyện của vô thủy vô chung. Trừ ra những người có căn, gọi là có căn, gọi là có duyên, gọi là có chủng tánh đại thừa thì mới gặp đại thừa. Chủng tánh nhị thừa thì mới gặp nhị thừa, chứ không phải vô cớ mà mình muốn kéo được hết đâu nha. Vì vậy mà không biết bao nhiêu đạo, không biết bao nhiêu tôn giáo, mà tôn giáo nào cũng có người ta theo, đạo nào cũng có người ta mến. Nó giống như là đồ bán ngoài chợ đó mà, có đồ phẩm chất tốt, đồ phẩm chất xòa, có đồ giỡn mà có khi người ta cũng bán chạy như thường, người ta cũng làm giàu là do bán đồ giỡn như thường đó mà. Thì trên cái phương tốt nhất bán cũng được, cũng có thể làm giàu được, mà đồ chất lượng toàn sang bán cũng hết, thậm chí đồ giỡn cũng có thể làm giàu. Thì trên con đường đạo cũng vậy, cái đạo giáo lý thật tuyệt vời, hoàn toàn trong sáng, cũng có người theo. Cái đạo là xoàn nói là nó giống như là đồ bán ngoài chợ đó mà, có đồ phẩm chất tốt, đồ phẩm chất xoàn, có đồ giỡn mà có khi người ta cũng bán chạy như thường, người ta cũng làm giàu là do bán đồ giỡn như thường đó mà. Thì trên cái phương diện tín ngưỡng cũng vậy thôi, đồ thiệt chất lượng tốt nhất bán cũng được, cũng có thể làm giàu được, mà đồ chất lượng xoàn sang bán cũng hết, thậm chí đồ giỡn cũng có thể làm giàu. Thì trên con đường đạo cũng vậy, cái đạo giáo lý thật tuyệt vời, hoàn toàn thông sáng, cống hiến vào cái phước đức lên cái đấng thiên nhiên nào, ví dụ vậy. Vậy mà cũng có người theo. Vì vậy mà cái vấn đề chủng tánh này nó khó lắm, theo cái nhân duyên của mọi người thôi. Chứ Đức Phật cũng không có cái tham vọng mà muốn cho mọi người trở thành cái chủng tánh đại thừa, vì là có muốn cũng không được mà. Cái trần gian của nó như vậy, cái nghiệp lực, cái phước đức của chúng sanh mỗi một người nó tùy theo cái tầm cỡ của mình mà hưởng thôi, chứ mình có muốn cũng không được. Dù bị tà sư ngoại đạo hướng dẫn tu hành lầm lạc, Lỗi đó không phải là ở chúng sanh, mà tại vì cái lúc phát tâm không vận dụng trí tuệ đắn đo cân nhắc. Vì vậy mà nó có năm cái chủng tánh khác nhau cùng hướng về một mục đích vô thượng bồ đề. Hướng về mục đích vô thượng bồ đề là một, nhưng mà chủng tánh thì không giống nhau, là tại do cái duyên thì hữu tư thức khác với hạng người. Trong năm chủng tánh kia, bồ tát vận dụng đại bi phương tiện thị hiện các thứ hình tướng hoặc từ hoặc quy lẫn lộn trong thế gian đồng sự với chúng sanh để khai ngộ giáo hóa khiến cho thành tựu Phật đạo. Này Quán Thế Âm bồ tát hiện ra cái mặt ông tiêu đi, ông tiêu mà các vị thấy mà thờ cái mặt dằn dặn le lưỡi giống như cái mặt của tạo ông đình á, cái lưỡi dài tới rúng đấy, đỏ, cái lưỡi đỏ đỏ như huyết đấy, dài tới rúng đó. Đó là Quán Thế Âm bồ tát hiện ra cái quy đấy. Còn hiện Quán Thế Âm bồ tát mà cái mặt này là mặt qua dao mắt đẹp đẽ như người mẹ hiền đó, là cái đó là cái bằng hiện, hoặc là từ từ là như từ mẫu vậy đó. Còn hiện quy là như cái mặt của ông tiêu, cái đầu có sừng đấy. Đó là bồ tát người ta quá hiện như vậy để mà độ chúng sanh. Chúng sanh can cường nam nhiều nam phục trần hiệp phải hiện ra cái mặt quy hiếu dần như vậy, cầm cái hàng ma sử đấy, rồi cái hàng ma sử đó để mà đập mà trị nó, gọi là hiện quy. Còn cái lúc mà hiện ra là phúc hậu đoan nghiêm thùy mỹ là hiện từ. Thành ra cái chủng tánh nào là dùng cái ứng thanh mấy mà độ. Cho nên là trong cái việc mà tu hành á, là có lúc mình phải dùng quy độ, có những chúng sanh phải dùng quy rất dữ, rồi có những chúng sanh mà cần là cái từ mà độ được á, thì là hiểu mà từ. Cho nên ta gọi là tu viện đại sĩ và bồ tát quá thân đó, mà bồ tát quá thân á, cái không phải như vậy. Để mà thành tựu Phật đạo, để mà khai ngộ giáo hóa chúng sanh, việc làm đó của bồ tát pháp xuất từ nó cái mượn lực thanh tịnh vô thủy nhằm độ thoát chúng sanh. Chúng sanh đời sau đối với Như Lai viên giác nên khởi cái tâm tăng thượng phát đại nguyện rằng: tôi nguyện trụ trong Như Lai viên giác, gần gũi nguyện tri thức, tránh xa ngoại đạo và nhị thừa, nguyện đoạn trừ các cái chướng, lần lần tiến lên pháp điện thanh tịnh đại viên giác trang nghiêm. Thành ra cái việc tu hành là cũng nên phát nguyện. Phát nguyện tức là mình đặt cái mục tiêu mà mình muốn đến, đừng để cho lệch cái mục tiêu. Thành ra mình phải phát nguyện tiến lên đi theo con đường của đại thừa. Bây giờ Đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên bằng một bài kệ: Di Lặc ông nên biết tất cả các chúng sanh không được đại giải thoát đều do lòng tham dục mà rớt trong sanh tử. Nếu dứt hết ghét yêu và tham sân si mạng, ghét yêu vui mừng buồn giận tham sân si mạng, đó là nguyên nhân của luân hồi của sanh tử ưu đi khổ não. Không luận chúng sanh, không luận chủng tánh nào đều được thành Phật đạo. Hai kiến trừ hết rồi cầu thầy được chứng ngộ, tùy thuận bồ tát nguyện an trú đại niết bàn. Mười phương chư bồ tát đều dùng nguyện đại bi tự nguyện vào sanh tử. Người tu hành hiện tại và chúng sanh đời sau siêng năng từ ái kiến đại viên giác được về. Phải cố gắng trừ ái kiến. Ái kiến cũng tức là cái lòng thương, nhưng mà cái lòng thương đó là cái lòng thương bằng cảm tình thì gọi là ái kiến. Còn Đức Phật cũng thể hiện cái lòng thương, mà cái lòng thương đó bằng lý trí, cho nên cái lòng thương của Phật đó là gọi là lòng đại từ đại bi. Còn lòng thương của chúng sanh đó là tuyệt đại đa số là cái lòng thương đó bằng ái kiến. Nó thương vì ái mà nó thương, chứ không phải là nó thương vì là vì thấy chúng sanh đau khổ mà tự nó thương, mà do có một cái ái kiến ở bên trong nó mới thương. Cho nên cũng một tình thương thôi, mà tình thương của Phật là gọi là đại từ đại bi. Còn cái tình thương của chúng sanh thì gọi là ái kiến. Vì vậy mà lòng thương đại từ đại bi của Phật nó giống như ánh sáng của mặt trời rọi khắp cả nhân gian, không có mục đích, không có ý muốn rọi cho ai, mà là rọi cho tất cả mọi người gọi cho tất cả hữu tình cũng như vô tình. Thành ra cái lòng thương như vậy đó là ví như cái lòng thương của đại từ đại bi của Phật là như ánh sáng mặt trời. Còn cái lòng thương của chúng sanh cũng là lòng thương, nhưng mà cái lòng thương nó có đối tượng thương hạn hẹp. Nó giống như là ánh sáng của cái đèn pin đó, cái đèn pin nó rọi vào đâu đó, rọi vào ai đó, rọi cho người nào đó, nó không có phổ cập. Thì lòng thương của chúng sanh là thương mà vợ thương chồng, thương anh thương em, thương con cái. Cho nên là cái nói cái này rồi mấy vị mới thấy cái kỳ cục đó nha. Tôi nói ví dụ như bây giờ các vị có của cải mà, rồi là trong cái lúc mà các vị lớn tuổi rồi biết mình không sống được nữa, mà đem cái vàng cái bạc cái của cải đó mà cho cái người mà cái bằng bình thường không có bà con mình, là các vị không bằng lòng đâu, mà phải cho cái người nào hoặc là thân, là người thân như vợ chồng như con cái, là cái chuyện đó bình thường không đáng nói. Mà cái người mà có những cái đứa cháu mà xa xa mà cả đời mình không có nhờ cậy gì nữa hết, vậy mà đem gửi gắm cho nó vui hơn là gửi gắm cho cái người bình thường không xa lạ không bà con. Cái điều này là cái điều ái kiến kỳ cục. Người ta gọi là câu rất do, ta gọi là diễn thủy năng cứu cận quả, diễn thanh bất như cận lân nha. Nước ở đằng xa không thể cứu lửa ở đây được, bà con xa không thể cứu mình ở đây được, ở xa nhau mà. Gọi là nước xa có cứu lửa gần, bà con xa chẳng bằng láng giềng gần. Vậy mà tiền của có thể để cho người bà con ở xa không hề nhờ cậy được, chứ mà không chịu cho những người láng giềng mà mình có thể nhờ cậy trong hàng ngày. Các vị coi là cái ái kiến nó lạ lùng như vậy đó. Cho nên là phải tư duy rồi phải suy nghĩ cái này để mà mình tự trị lấy cái tâm của mình là thế nào đó, chứ còn không có là ngu si kỳ cục đó nha. Cái người xung quanh mình được nhờ giả, mình được gần quá mà mình lại không có. Rồi mình nhớ rằng cái đứa mà kêu bằng chú, bằng bác, bằng cậu, bằng ông gì đâu ở xa biệt mù không hề nhờ giả gì tới, mà lại để dành được còn trối cậu cởi á, nó để dành cho những cái đứa đó, con này cháu kia. Thế thì là cái ái kiến nó kỳ quặc lắm. Vì vậy mà chúng sanh gọi là ái kiến. Lòng thương có dữ lắm chứ, nhưng mà ái kiến. Còn Đức Phật thì lòng thương của Phật gọi là đại từ đại bi, mới như ánh sáng mặt trời, chứ tất cả mà không chiếu cho ai, không chiếu cho ai mà chiếu tất cả. Còn lòng thương của chúng sanh ví như cái đèn pin, ví như cái đèn bóng này chẳng hạn, nó chiếu trong một cái vùng mà nó cần thiết cho cái hội trường nào đó, cái lạp đăng sinh nào đó, ví dụ vậy. Cho nó không có phổ biến được. Cho nên học cái kinh điển rồi nó tư duy nó quán chiếu, thấy rằng là cái con người của mình nó kỳ lắm, nó tệ lắm, cho nên nó lâu thành mặt lắm là tại nó chứ không phải tại ai chứ. Thế các vị thử nghĩ đó, những người quen xung quanh mình là lạ đấy, nhưng mà người ta có thể giúp đỡ mình, người ta nuôi nấng mình ta bằng cái này cái khác được mà, nhưng mà các vị không bằng lòng cho đâu, mà cho cái thứ mà không biết kêu bằng cái gì sau này, để cái cổ đại mà cho cái loại mà mình sau này không biết kêu bằng cái gì. Cái chuyện mà Điền Văn với Điền Phương tôi nói là các Phật tử để ý đó. Điền Phương nói Điền Văn là cha, con có cha là cha kêu nó bằng con hả cha? Nó gì bằng con chứ gì vậy? Là còn con của con thì cha kêu nó bằng gì cha? Nó bằng cháu. Hỏi rồi Điền Phương còn con của cháu cha kêu bằng gì? Kêu bằng chắc. Họ còn con của chắc cha kêu nó bằng gì? Nó bằng chích. Ở con của chích cha kêu nó bằng gì? Ai biết kêu bằng gì vậy? Không biết kêu bằng gì. Cái gì là Điền Phương nó nói vậy. Mà trên cái đất nước này biết bao nhiêu nhân tài đói khổ, không có người giúp đỡ để phát huy cái nhân tài, không biết bao nhiêu người còn thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, thiếu học hành, nhiều mặt lắm, còn đói còn rét còn lạnh còn bệnh hoạn nhiều lắm, mà cha không có hề thương, cha không hề giúp đỡ, mà cha con góp tiền bạc từ cái tham nhũng cho tới cái hối lộ, cái móc ngoặc, cái tham ô, rồi cái là ép bức bóc lột cha để cướp của đem về cho nhiều, và cha để dành cho cái thứ mà sau này cha không biết kêu nó bằng cái gì, con lấy làm lạ. Đó là sách xưa đó. Bao nhiêu người nhớ tài, đất nước còn nhiều nghèo khó, nhiều người lang thang đói khổ, mà cha bóc lột người ta, cha quy đàn áp người ta cho cha đem về, cha để dành cho cái thứ mà sau này cha không biết gọi ta bằng gì. Cái câu chuyện nó có ý nghĩa là vậy. Cho nên là thành Phật cũng không phải là ai mà cũng phải cái gì khó. Tập sửa cái tâm của mình nó trở thành cái đại từ đại bi, đừng để cái lòng thương của mình nó trở thành cái thứ ái kiến hẹp hòi. Nhưng mà nói là lý là vậy đó, nhưng mà điều làm là khó lắm, phải tập dữ lắm cả, phải thiêu tân giãn khổ cả, phải chua cay mà mỗi ngày mỗi gọt mỗi dũa và mỗi tự là mỗi ngày mỗi an ủi mình, và phải tự quá giải mình, và tự là phấn đấu với mình, tự là rầy mình nhiều lần lắm, thậm chí là cả cuộc đời nó có thể mất bỏ mất được phần nào. Bởi vì cái đó gọi là ái kiến và là mưu minh, nó khó trừ. Vấn đề luân hồi, luân hồi là một chân lý phổ biến. Giáo lý luân hồi không phải dành riêng cho những người có đức tin Phật. Hiện tượng hiện tượng phản hữu đều ở trong cái quy luật tuần hoàn luân hồi. Nói ra thuật ngữ của Phật giáo, vô tình chúng sanh hay hữu tình chúng sanh đều chịu sự chi phối của quy luật luân hồi. Đại chúng để cái này nè, giáo lý của đạo Phật có hai cái giáo lý: nhân quả và luân hồi. Nhưng mà đại chúng để ý rằng là giáo lý luân hồi cũng như giáo lý nhân quả, giáo lý nhân duyên và nhân quả gần như một thứ, nhưng mà chẳng qua là nó hai mặt của một vấn đề cộng với giáo lý luân hồi. Nó là cái giáo lý phổ biến của vũ trụ vạn hữu chứ không phải của Đức Phật đặt ra. Cho nên chúng ta học Phật cho kỹ rồi, chúng ta đừng có tôn sùng một cách mù quáng rằng là giáo lý của Đức Phật ta tuyệt vời cao siêu này nọ, không phải vậy. Thật sự ra giáo lý của Đức Phật nó cao siêu tuyệt vời, nhưng mà chính là do cái trí tuệ của Ngài thanh tịnh trong sáng rồi tự nó thể nhập với cái chân lý của cuộc đời, của vũ trụ, của vạn hữu khách quan, rồi Ngài nói lại, Ngài đúc kết lại để cho người đệ tử Phật, người đệ tử Ngài học mà sống theo cái chân lý đó. Chứ không phải giáo lý của Phật là Phật nói ra, Phật đặt ra đâu nha. Phật là chỉ là cái người mà tổng kết cái chân lý bằng cái sự hiểu biết của chính mình. Cho nên cái luân hồi này là phổ biến mà mọi sự vật đều luân hồi hết thôi. Tôi nói ví dụ như bây giờ nói cái nước đây này, cái nước này à, mình uống về đây cái nước này là luân hồi luôn luôn nha. Các phi hành gia mà đi ở trên không gian đó, họ xài nước luân hồi á, chính người đó là nếu mà họ học thêm đạo, họ đọc sách Phật chút là họ thấy họ xài nước luân hồi là đúng hơn em, là tiểu ra rồi là nó có cái bộ phận lọc, nó lọc cái chất dơ ra hết, là còn cái nước ra trở lại xài nữa, cái nước tiểu á đem xài nữa đó chứ không có bỏ. Những người học hình gia mà đi trên những cái phi thuyền mà ở tỉnh hàng năm sáu tháng, từ từ nó biến tới biến lui biến qua biến lại cái nước, thành ra gọi là nước nó luân hồi. Còn như đất cũng vậy mà, đất là các vị ra làm nó bình bạn tắt ngói xi măng gạch này kia đó, rồi sau đó sụp đổ rồi trở lại trở về đất, thì đất trở lại sinh ra các thứ đó. Đất cũng luân hồi, nước cũng luân hồi, gió cũng luân hồi, là lửa cũng luân hồi, luân hồi hết ra, tức là nó xoay chuyển mà. Thành ra luân hồi là giáo lý phổ biến. Cho nên con người chết đừng bao giờ sợ mất, không có cái gì mất hết á. Một cái ly này bể đi rồi, là cái dĩa này bể đi rồi không có mất, nó luân hồi trở lại, rồi nó cũng sẽ thành một cái thứ đất nào, cái dạng đất nào đó, rồi sau này nó cũng trở thành ra một cái dạng gì đó, mà cũng chính cái vật chất này nè, không có mất. Ba cái đồ bà, cái bàn ghế này đây mình ngồi mình xài đây cũng vậy, dù cho đem chụm cho nó thành vô tro đi nữa ha, cũng không gọi là cái bà cái cây này mất đâu nha. Thành tro rồi thì đổ vô trong cái đất nào đó, cái gốc nào đó rồi thì á, là từ đất nó ra cây mà, từ cây nó trở lại thành tro ra đất, đất lại nuôi ra thành cây khác hoặc là thành đất khác để làm cái gì đó, không có cái gì mất, đã để là nó như thế. Cho nên con người của chúng ta nó cũng luân hồi không bao giờ mất. Vì vậy mà chết đừng có sợ, chết là một hiện tượng luân hồi như tất cả hiện tượng khác, vĩnh viễn là còn. Xuân hạ thu đông sanh trụ dị diệt thành trụ quả không, là biểu hiện sự luân hồi của vạn vật vô tình. Đấy, hết xuân tới hạ, hạ tới thu, thu tới đông, đông rồi là trở lại xuân hạ thu đông trở lại, cái gì là cái thời tiết nó luân hồi mà. Thành trụ quả không là hiện tượng của luân hồi, sanh trụ dị diệt là hiện tượng của luân hồi, sanh lão bệnh tử là hiện tượng của luân hồi. Thành trụ quả không là biểu hiện sự luân hồi của vạn vật vô tình, sinh già bệnh chết là biểu hiện luân hồi của chúng sanh hữu tình, Cho nên đúng chân lý thì luân hồi không phải là sự kiện đáng lo sợ, vì đó là quy luật, là chân lý. Luân hồi không có sợ. Cho nên tôi dám nói thật mà còn luân hồi, Bồ Tát vẫn luân hồi. Không luân hồi thì làm sao trở lại mà làm cái chuyện Bồ Tát hạnh để giáo hóa độ sanh. Phật mà không luân hồi thì làm sao mà thành Phật ở một cái thế giới khác để mà độ chúng sanh? Chẳng lẽ thành cái Phật Thích Ca rồi là tiêu diệt luôn hay sao? Cho nên phần thành Phật Thích Ca là một ứng thân Phật. Và khi mà cái ứng thân Phật đó nhập Niết Bàn thì gọi là Niết, tức là chết đấy, gọi là Niết Bàn. Niết Bàn rồi vẫn phải tùy nguyện mà luân hồi vào một cái thế giới khác để làm cái việc độ chúng sanh nữa. Cho nên là vẫn cứ luân hồi là một cái chân lý không bao giờ ai ra khỏi được, dù là Như Lai thế không. Cho nên cái chỗ này khó nói lắm, mà người ta không có dám nói thẳng, rồi người ta tưởng đâu là chỉ có chúng sanh mới là luân hồi. Còn như là tu hành thanh văn như giác của các Phật là cái bằng xuất nghi luân hồi sinh tử, cái đó là nói bậy. Không có xuất nghi luân hồi sinh tử, vẫn cứ luân hồi sinh tử. Nhưng mà luân hồi sinh tử của phàm phu chúng sanh là sanh tử ưu nguyên khổ não, sanh tử bì lao, sinh tử cách nhọc mệt đớn đau vô cùng ê chề chán nản. Còn cái kia là sanh thuận tử an, mà sanh sanh mà để mà phục vụ cho chúng sanh mà. Nhưng những chúng sanh vị thành Phật chúc bất ứng thử thủ nghe hoàng. Còn một chúng sanh nào mà chưa thành Phật là các vị không chứng nhập đại niết bàn. Tức là các vị tâm nguyện mình luôn luôn là trong luân hồi sinh tử đấy chứ. Cho nên là cái kinh điển mà tôi nói các vị nghe nó khác hơn nhiều cái kinh điển không? Nhiều người ta nói, tôi nói thẳng là Như Lai Thế Tôn vẫn luân hồi. Bởi vì luân hồi là chân lý, mà chân lý thì Phật cũng không ngoài chân lý được. Phật là sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, tùy thuận chân lý, chứ không phải Phật là ra ngoài chân lý. Và những kinh này là khó nghe. Tôi nhiều lần tôi muốn giao rất cho các Phật tử thấy cái chân lý vậy. Còn vị nào mà nghe nổi là nghe không nổi thì thôi, tôi cũng không bao lâu chết, tôi cũng không nghe ai nữa. Không nghe ai nữa, các vị không nghe thôi à, không bao giờ nghe. Chứ mà tôi giảng mà cho các vị nghe để tôi đòi cái này rồi tôi xin cái kia, tôi cất cái nọ, tôi xây cái kia, cái tháp rồi tôi muốn cái tháp 230 cây này kia là tôi phải chịu mấy vị tôi nói à. Chứ bây giờ là không có chịu ai, bởi vì tôi đâu có đòi tháp 230 cây vàng gì đâu. Chẳng như cần cái chùa 5 triệu, 10 triệu gì, 500 triệu gì. Cho nên thấy là tôi nói thiệt, mà nói thiệt là cái người mới nghe không có nổi. Chưa ai dám nói Phật luôn rồi, mà tôi nói Phật vẫn luôn rồi. Chuyện này là chuyện lạ. Chưa ai dám nói Phật là không xuất ly sanh tử. Tôi nói Phật vẫn không có xuất ly luân hồi sanh tử, vẫn cứ luân hồi sanh tử. Nhưng mà nhớ cái là sanh tử của chúng sanh là sanh tử quyền lao cùng tham dục khởi. Sanh tử nhập mạch từ tham dục mà nó sanh ra cái luân hồi sanh tử đó. Còn cái sanh tử của tu mạch là sanh tử là để mà đổ chúng sanh, để mà thế giới hoàn hành Bồ Tát đạo. Sự luân hồi mà do Bồ Tát Di Lặc yêu cầu Phật khai thị ở đây là thế luân hồi trong sáu nẻo, trực tiếp chịu sự chi phối sở não ô bi của các trời người Atula, quỷ súc và địa ngục. Đây ca vị của luân hồi đó, luân hồi sáu nẻo đó là cái bằng là đa dục di khổ sanh tử bì lao tùng tham dục khởi. Người ta bởi vì phạm phu tưởng tức mà phu nó đa dục lắm, nó dùng về sách về tài về danh về lợi, nó đa dục lắm, cho nên nó sanh tử bì lao, sanh tử rất vô cùng khổ sở, tùng tham dục khởi sinh ra cái thứ sinh tử đó. Cho nên là Bồ Tát Di Lặc yêu cầu khai thị cái thứ đó. Tạo nghiệp luân hồi có tương quan với chủng tánh, mỗi chủng tánh là mỗi căn cơ sai khác. Chủng tánh hàm hư thường tạo nghiệp nhân luân hồi trong thế giới lục hàm. Chủng tánh hàm hư tạo cái nhân luân hồi trong lục hàm. Lục hàm tức là cái nhân luân hồi đó trong cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh và cõi địa ngục. Đó là chúng tánh mầm phu, cái luân hồi của chúng tánh mầm phu ở trong đó. Còn chúng tánh nhị thừa và chúng tánh đại thừa thì tạo cái nhân luân hồi ở trong cái cảnh giới của tứ thánh, tức là thành thanh văn, rồi thành dương giác, rồi thành bồ tát, rồi thành phật. Rồi thành phật rồi trở lại cũng làm bồ tát, cũng làm phật để độ tận chúng sanh. Cho nên cũng luân hồi và luân hồi trong tứ thánh. Hãy ơn
và tham dục là nguyên nhân của luân hồi sinh tử ưu bi khổ não. Nó lớn tham dục nó làm tăng trưởng ái ân, kết thành cái chữ dài nhân giả tôn tục.
Cho nên ba cái thứ ái ân này, tham dục này nó là nguyên nhân đau khổ vô cùng. Nhưng mà khổ có cái là nó là cái thứ nặng nề khó đoạn trừ. Vì vậy mà tu tập lần lần thì dễ, chứ mà đi lên bồ đề nước bàn là rất là khó về ái ân và tham dục. Các Phật tử để ý nhé, những cái ông mà làm tổng thống, làm tổng thống trước đây 5 năm 10 năm mà bây giờ về hưu tử nguyện về dương, vậy mà sau 10 năm 8 năm mà mình tự nguyện về dương, bây giờ người ta còn đem ra người ta xử tội, thì các vị thấy coi cái thứ danh vọng địa vị nó như vậy đấy, nó đáng sợ vậy đó mà người ta không bỏ được cái kỳ. Bởi vì nói là cái thứ tham dục, một cái thứ dục mà dục tài, dục sắc, dục danh, dục lợi đấy. Còn như là sáng này mới nghe tin là ông tổng thống Bush lên, ông đi qua bên là Kuwait đó mà thăm mà 2-3-4 tấc áo sát mà vị tổng thống đã về hưu. Các vị thấy danh lợi gì đó chưa? Tham dục đó nó gây hậu quả gì lắm chưa? Không hề có an lành, vậy mà người ta bỏ không được. Còn bây giờ là như là bên Nga Xô bây giờ là coi là cạnh tranh giữa quốc hội và ông tổng thống Boris Yeltsin vô cùng khổ sở. Ông này là có lẽ là tóc cái bạc từng đêm từng đêm từng đêm, vậy mà bỏ không đành. Cho nên cái việc thành thật là không phải là cái gì khó, nhưng mà chiến thắng cái nội tâm như vậy là không có được cái thắng nội. Chứ đâu phải là thành thật là cái gì gây gớm lắm đâu. Thành thật là bỏ đi những cái ấy, thành thật là tự thắng đi tất cả những cái tham dục, buông bỏ tất cả vậy thôi. Vậy mà làm không được. Cho nên là người xuất gia giả phi tốt tốt khi sở năng đi là cái chỗ đó. Cái người xuất gia là ông xuất gia ông xuất võ, xuất gia ngồi nhà mà biết cái chuyện chỉ huy thắng ngoài tâm về tâm vọng, không thắng tận ngoài ngàn vọng, ngồi nhà để chỉ huy được, đó là chuyện của xuất gia. Chẳng hạn như là ông muốn rồi ông ra lệnh mà dội bên đây rất là ông ngồi bên Mỹ đó chứ, mà ông điều khiển ra lệnh thắng bên đây rất ngoài ngàn vọng được đó chứ, đó là chuyện của tướng dân mà. Còn tướng võ là tự mình cởi cái mai, tự mình bấm nút là quả tiễn mà, để mà ra trận mạc mà mình chỉ huy mà để thắng được thôi, đó là tướng dân tướng võ đấy. Vậy mà cái chuyện xuất gia là cái chuyện của tướng dân và tướng võ không làm được. Phù xuất gia giả thì tướng tướng chỉ sở năng nghi, nói về cái chuyện xuất gia là không phải cái chuyện của tướng dân tướng võ có thể làm. Nếu mà làm được đúng như nghĩa xuất gia là đẹp lắm, cao cả lắm, dạy an lạc lắm, giải thoát lắm, cái địa vị, cái quyền lợi, cái hưởng lộc an nhàn không bằng ông tướng dân tướng võ, không bằng đâu. Vậy mà người ta làm không được là tại vì ái ân và tham dục. Cho nên tôi học đạo rồi, tôi tư duy, tôi kinh nghiệm rồi, bản thân rồi, nhìn cuộc đời tôi thấy hay quá sức, mà cái chuyện tu không phải khó lắm. Vậy mà nhiều người làm không được, mà chính cỡ như tôi là phải phấn đấu cũng ghê lắm, hết sức phấn đấu chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Tạo nghiệp luân hồi có cơ quan với chủng tánh, mỗi chủng tánh là mỗi căn cơ sai khác. Luân hồi của tâm tăng nhất là luân hồi ở trong tứ thánh. Ái ân và tham dục là nguyên nhân của luân hồi sinh tử ưu bi khổ não. Ái ân nuôi lớn tham dục, tham dục làm tăng trưởng ái ân, kết thành cái chữ dài nhân quả tương tục. Sinh mạng do dục mà có, cái này mới nói rõ, sinh mạng của mọi người là do dục mà có. Dục là do, dục là nhân của sinh mạng. Đây là cái sinh mạng này là kết quả của dục, dục là nhân của sinh mạng, sinh mạng là quả của dục. Vì vậy mà ái mạng tức là ái dục. Chẳng qua ái mạng là ái quả, mà ái dục là ái nhân. Cảnh ái dục có bằng lòng và trái ý, từ đó mà sinh ra khởi cái ý niệm ghét thương thân sơ thủ xã, tạo ra nhiều nghiệp ác. Do vậy mà có ra các cái đường ngạ quỷ súc sanh và địa ngục. Thế là cũng không có do ai hết, ngạ quỷ súc sanh địa ngục cũng mới do ai đặt ra. Dựa trên cái sự ái nhân và ái quả mà tạo ra những cái nghiệp thiện nghiệp ác, rồi thì là nó có ra các cái đường ngạ quỷ địa ngục súc sanh. Nếu mà mình không có tạo cái nghiệp nhân và nghiệp ác thì địa ngục không có, như là kinh Lăng Nghiêm ta đã học đó. Địa ngục đâu có cái cảnh nhất định đâu. Chính vì là do ái dục, rồi cái cảnh vừa lòng, cảnh không vừa lòng, cảnh nghịch ý thì sanh đây ghét, thậm chí tới đánh chửi giết chóc. À, nhờ do vậy mà nó có ra hoặc địa ngục, hoặc ngạ quỷ, hoặc súc sanh. Cái những cảnh giới đó không phải là ai đặt ra có sẵn để mà trị ăn. Chỗ này là cái chỗ tuyệt vời của đạo. Nếu tai hại quá dục, phát cái tâm tu các cái thiện nghiệp thì được cái quả báo khỏi nhân thiên. Đến như hạng người nhàm chán cái dục, tu thiền định xả, một cái thứ định cao nhất cái tâm tứ thiền. Nhưng nếu như lại đi một niệm khởi cái ý tham, đam mê sự sanh bệnh, thì vẫn chưa ra khỏi luân hồi. Bởi vì đam mê là một hình thức ái, dù là ái thanh tịnh, ái bồ đề, ái niết bàn. Đấy, tu cái định xả của cái cõi trời, cái bằng là sắc thú cấm. Mà nếu mà đam mê cái định xả đó, nó thành ra một cái tâm ái. Đấy, kể cả cái ái bồ đề, ái niết bàn đi nữa, cái ái đó nó biến thành cái gọi là sở tri trước, cũng gọi là lý trước. Tầm nào cái kinh này các vị đọc cho kỹ, các vị mới thấy từ cái nhỏ, nghĩa là cái nguyên nhân mà ngăn cản con đường bồ đề nước bàn nhỏ nhất, cái Phật phân tích rõ lắm. Dù là ái bồ đề nước bàn cũng vẫn là ái không. Thế cho nên biết rằng tất cả chúng sanh muốn ra khỏi luân hồi sanh tử ưu bi cần phải đoạn từ gốc ái. Nhớ rằng tôi nói là đoạn luân hồi sanh tử ưu bi, chứ tôi không nói rằng đoạn luân hồi sanh tử không cần phải đoạn. Từ sanh nhân viên giác bồ tát và Phật cũng không có đoạn được sanh tử mà. Cho nên là kinh điển của tôi nhất là luôn luôn là đoạn từ xuất ly sinh tử ưu bi khổ não, hoặc là đoạn từ sinh tử ưu bi khổ não, chứ không phải là đoạn từ sinh tử. Anh tu kiểu nào mà anh ra ngoài cái chân lý được mà anh gọi là xuất ly sinh tử chứ? Nếu anh tu rồi mà anh không còn sống chết lại, vậy là anh thành cái gì? Cho nên là phải nói cái chỗ đó một chữ thôi mà sai đi là không bao giờ còn nói chút kinh mật được. Sinh tử mà anh không còn là anh cái gì? Anh thành cái gì? Một là anh chết rồi anh không còn gì hết, thì nó không còn sinh tử. Mà không còn gì hết là thuộc về cái loại ngoại đạo đoạn kiến rồi. Hai là nếu mà anh không còn sinh tử, anh thành một cái ông mà sống vĩnh viễn không? Thế là anh là cái loại ngoại đạo thường kiến rồi. Anh đã trái chân lý rồi. Cho nên là cái chữ này là cái chữ mà nghĩa là các vị không có ở trong cái nhóm tu sĩ Phật giáo nên các vị không biết, nghĩa là luôn luôn là người ta lầm lạc về chỗ đó. Kinh điển từ xưa nay không biết bao nhiêu đều lầm lạc về chỗ đó, cho rằng là cái ngài mà thành Phật rồi là không còn sinh tử nữa. Cái đó là vô cùng sai lầm. Thành Phật rồi không còn nữa thì sao Phật Thích Ca chết? Phật Thích Ca thành Phật chưa? À, thế nào Phật Thích Ca vẫn chết kia mà, gọi là nước bàn kia mà, sao lại gọi là không sinh tử? Vậy là chắc lẽ là lúc đó ngài mà ngài chết rồi là ngài ở đâu? Ngài biết là ngài chắc chẳng biết nên được ngày thành cái gì ở đâu, không có gì hết. Cho nên là cái chỗ mà tôi muốn nói với bà tử là cái chỗ khó nghe là cái chỗ đó. Đừng bao giờ cho rằng thành Phật là không còn sinh tử, cho rằng thành Phật là sống vĩnh viễn là chuyện vô lý, bằng cớ là cái Phật Thích Ca đã niết bàn đã chết. Cho rằng thành Phật rồi là không còn gì hết, không có gì hết là đoạn kiến. Đoạn kiến và thường kiến là hai cái kiến chấp của thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm, cái căn bản mà nó dứt vào cái biên kiến là chấp đoạn hoặc là chấp thường là các vị đã sai ngay từ cơ bản, từ cái sự trước mà các vị đã không giải quyết được. Bồ Tát Phật từ nguyện mà thọ sanh nguyện vào các quốc độ trong mười phương để hóa độ chúng sanh, sự thọ sanh của các ngài không có bị khổ não ưu bi chi phối. Đấy, vấn đề là chỗ đó, vấn đề là không bị khổ não ưu bi chi phối. Cho nên sự thọ sanh đó thường được kính trọng xưng gọi bằng cái từ thị nguyện. Thực tế thì đó cũng là một hình thức luân hồi sanh, luân hồi của những bậc đại giác, luân hồi trong tỉnh thức, không bị chi phối bởi lực, bởi cái lực hấp dẫn của vô minh, chứ cũng là luân hồi thôi. Do lẽ đó nên biết rằng hành Bồ Tát, hành Phật không phải là hành cái không có gì hết, cái lỏng không ở một cõi trống trơn nó lạnh. A La Hán là con người, thành A La Hán từ con người, dương giác Bồ Tát cho đến vô thượng Bồ Đề Phật vẫn là con người, và các quả vị đó thành tựu từ con người. Tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, cho nên gọi là chủng tánh
thực lý không có chủng tánh nào cố định. Dù không có cố định nhưng có thể có ra năm thứ chủng tánh khác nhau. Nếu yếu tố để mà quyết định phân chia thành chủng tánh là sự sự chướng và lý chướng. Đại chúng để ý đọc cái này cho kỹ nè. Cái yếu tố mà sanh ra thành năm chủng tánh là dựa trên sự chướng và lý chướng đó. Sự chướng cũng gọi là phiền não chướng. Phải học cái này cho kỹ nè. Thứ nhất là trong cái số tăng ni mà không học cái này kỹ là thôi là vô phương, không có nói giảng kinh được không. Sự chướng cũng gọi là phiền não chướng. Thứ chướng này thường qua lại trong sáu căn, biểu hiện thông qua ba nghiệp thân miệng ý của con người: sát đạo dâm, vọng ngôn ỷ ngữ, lưỡng thiệt ác khẩu, tham sân si là những biểu hiện cụ thể, là căn bản của sự chướng. Do vậy sự chướng nó nối dài cái đường luân hồi sanh tử khổ đau thêm ra. Đấy, sự chướng nó hiện, nó thường qua lại trong sáu căn: vui mừng buồn giận thương ghét bảy mấy hơn thua tốt xấu tham sân si mạng. Lý chướng còn gọi là sở tri chướng. Thứ chướng này cản trở sự hiểu biết trong sáng tự nhờ sự nhận thức đúng chân lý, khiến cho con người mê mờ chân lý, không phân được tính tà thiện ác, triền thuộc vô minh. Giải thoát do vậy mà đóng bít cái cửa niết bàn, cắt đứt cái đường bồ đề phật. Đấy, nói với sự chướng lý chướng còn chưa tới đích đoạn trừ, hạ người như thế gọi là chủng tánh phàm phu. Học kỹ cái này nè, lý chướng sự chướng còn nguyên thì gọi là chủng tánh phàm phu. Dù từ đạo sự chướng chưa đoạn được lý chướng, hạ người như thế gọi là chủng tánh nhị thừa. Này, bằng đây là mình muốn thành nhị thừa là mình dựa trên cái sự chướng mà mình đoạn. Mình đoạn hết sự chướng là mình tự biết mình là nhị thừa, chứ không cần ai thông hết hả. Có chí lớn cũng dạo chơi công biển đại tịch diệt của Như Lai nguyên giác, vững mạnh đoạn từ hai chướng. Khi hai chướng đoạn, tìm phục trí huệ rộng sâu, trong cái tiến trình nhận thức chân lý, thể nhập Bồ Tát cảnh giới, có cái sức tự tại đối với dạng pháp Như Lai, đối dạng pháp như thế gọi đó là hạ người chủng tánh đại thừa. Trên đường tu người thiện trí đức có ảnh hưởng đến cuộc đời mình. Trong cái lúc mà mới phát tâm chẳng may là gặp phải người tà kiến, khuyến quá tu hành sai lạc chấm nhân, thành Phật văn thần khấn quỷ, thì tà chú chuyên luyện âm binh, người như thế lạc vào cái chủng tâm ngoại đạo. Cho nên không có cầu nguyện thành Phật, không có luyện âm binh, không có trì chú để mà mong mà chứng đắc vậy. Để cái đoạn nó còn khúc nữa các Phật tử về đọc cái chương này rất là hay, đọc kỹ các vị để ý. Tới đây thì mình nghe con thành lo lên